Chàng rể ma giới, chương 984. Pháp sư Tháp Lâm, góc truyện audio.com. Trốn, đây là ý niệm duy nhất trong đầu Hilo, là siêu giai cường giả thường trú ở nước đồng minh của tinh linh tộc. Hắn là một trong số các trưởng khống giả cao nhất Pháp sư Tháp Lâm, hắn chưa từng chật vật chạy trốn thế này bao giờ. Nhưng mà không trốn không được, nữ nhân kia thật quá đáng sợ. Chính bản thân hắn vẫn luôn lấy chuyện tinh thông ma pháp làm kiêu ngạo, vậy mà thiên phú đó ở trước mặt nàng cứ như là trò hề. Dùng phong hệ phá phong hệ, dùng hỏa hệ phá hỏa hệ. Thậm chí cả liên hợp ma pháp cũng bị đối phương dùng tổ hợp nguyên tố phá giải. Đây là áp đảo tuyệt đối, thực sự không hề giống chiến đấu đồng giai chút nào. Nếu không phải đã xác nhận mấy lần rằng thực lực đối phương chỉ là quốc độ đỉnh phong, Hilo thậm chí còn cho rằng tiên nữ Long đã là bán thần cường giả. Cùng là quốc độ đỉnh phong, vì sao lại mạnh đến độ như vậy? Hilo tinh thông nhiều hệ ma pháp, trong đó có hệ không gian. Hắn thuấn di và na di đều rất nhanh chóng, vượt xa cường giả đồng cấp bình thường. Nhưng nữ nhân kia cũng không hề chậm, có nhiều lần suýt nữa bị đuổi kịp. Chỉ là không biết vì lý do gì mà nàng ta không trực tiếp hạ thủ, có lẽ vì không nắm chắc đánh bại được hắn cho nên mới chọn cách kéo dài chiến đấu nhằm ma diệt lực lượng và ý chí của hắn. Nó giống như trò chơi mèo vờn chuột vậy. Thật sự là lời miệt thị trắng trợn, nhưng giờ phút này Hilo không dư thừa tinh lực đi tức giận hoặc suy nghĩ, chỉ có thể dốc toàn lực mang theo Rio Fando chạy trốn về phía Pháp sư Tháp Lâm. Rốt cục ngọn tháp màu trắng ở phía trên đỉnh núi đã xuất hiện ngay trước mắt. Tòa tháp này chỉ là một tòa Pháp sư tháp bình thường thôi, không chính thức thuộc về Tháp Lâm, nhưng nó cũng đại biểu rằng sắp tới Pháp sư Tháp Lâm rồi. Hilo có thể cảm nhận được áp lực đang đuổi tới gần sau lưng, tâm niệm xoay chuyển liền vung tay lên. Tòa Pháp sư tháp ở phía xa tỏa ra dị quang, không ngờ lại dần mọc cao lên. Trong tháp truyền tới không ít tiếng kêu sợ hãi. Hilo không để ý đến nhiều, trong mắt chớp động kỳ quang, trên bạch tháp xuất hiện những ký hiệu kỳ dị, nối thành một chuỗi. Lúc này, cảm giác nguy cơ trong lòng lại càng mãnh liệt hơn, quả nhiên nữ nhân kia đã đuổi tới. Hilo khẽ quát một tiếng, lực lượng quốc độ bộc phát ra. Bạch tháp to như vậy nháy mắt đã hiện ra ở giữa hắn và Lola, sau đó, những ký hiệu sâu chuỗi kia phát ra ánh sáng chói lòa, bạch tháp bạo liệt. Trong tích tắc bạch tháp bạo liệt, Hilo đã phóng xuất phản lực không gian mà hắn áp xúc đã lâu, mượn nhờ uy lực này để thuấn di cự ly xa. Trưởng lão tinh linh nhớ mang máng chủ nhân của cái bạch tháp này hình như là ma pháp sư mới tấn thánh cấp không lâu, gọi là Eder gì đó, tuổi còn rất trẻ, hình như có chút quan hệ với hoàng tộc Lam Diệu đế quốc. Lia còn từng tự thân mang Eder tới bái phỏng Hilo hắn, bố cục trong pháp sư tháp cũng được hắn đặc biệt chỉ điểm. Chính vì nguyên nhân đó nên Hilo mới có thể lợi dụng thiên phú đặc thù chế tạo pháp sư tháp thành một quả bom quốc độ cấp đáng sợ. Ma pháp sư tôi tớ các loại ma pháp trận đạo cụ trong tháp đã thành năng lượng tăng phúc cho vụ nổ, uy lực bạch tháp bạo liệt vô cùng kinh người, ánh sáng long lanh và sóng xung kích trong nháy mắt đã nuốt gọn tiên nữ Long. Mặc dù dãy núi đã được gia trì kết giới nhưng cũng không chịu nổi chấn động của vụ nổ nên rung lắc rất mạnh. Hilo đắc thủ nhưng cũng không nhân cơ hội đó ngừng lại mà còn kéo dài khoảng cách với Lola hơn. Hắn biết sự đáng, góc truyện audio.com, sợ của đối thủ, một kích vừa rồi tuy đột nhiên nhưng cũng không cách nào làm nàng bị trọng thương hoặc giảm sức chiến đấu, chỉ có thể trì hoãn tốc độ truy kích thôi. Hơn nữa vụ nổ lớn vừa rồi cũng gây sự chú ý lớn cho lực lượng cảnh giới của Pháp sư Tháp Lâm, cho dù là phương thức gì thì cũng có thể ngăn cản nữ nhân này một hồi, có thể đủ thời gian cho hắn chạy trốn. Chỉ cần đi vào Tháp Lâm, đi vào sân nhà của hắn thì cho dù nữ nhân kia có cường đại hơn nữa cũng chỉ có thể bó tay chịu trói. Huống hồ, nơi đó còn có bán thần cấp Leilia tọa chấn, có thể nói là không có sơ hở. Về phần những người bị nổ trong bạch tháp, chẳng qua chỉ là những con kiến hôi nhân loại thôi. Chúng có thể dùng sinh mệnh hèn mòn của mình để tìm đường sống quý giá cho siêu cấp cường giả đã là vinh dự vô cùng to lớn rồi. Ánh sáng của vụ nổ dần ảm đạm đi, Lola không tổn hao một sợi tóc nào cả. Vừa rồi vụ nổ khá mạnh, uy lực cũng không bình thường nhưng Lola vẫn lưu dư lực để đuổi bắt cho nên nàng không bị thương. Tiên nữ Long nhìn vị trí phía sau lưng, tòa bạch tháp kia đã hóa thành bột mịn, tính cả những tính mạng bên trong. Đôi mắt xinh đẹp tỏa ra hàn khí, thân hình nhoáng lên một cái đã biến mất tại chỗ. Bên kia Trần Duệ dưới sự trợ giúp của Lier đang phi hành về phía Tháp Lâm. Là ma pháp sư thánh cấp đỉnh phong tinh thông phong hệ, tốc độ phi hành của Lier rất nhanh nhưng vẫn không thể nào bằng với cách di chuyển như thuấn di của quốc độ cấp cường giả. Hắn chỉ men theo dấu vết chiến đấu trên đường để đuổi tới đây. Bay đến vùng bạch tháp, tốc độ Lier bỗng dưng chậm lại, giật mình nhìn dãy núi liệt cốc lưu lại những dấu vết nổ mạnh đáng sợ. Làm sao vậy Lier các hạ, Trần Duệ hiếu kỳ hỏi một câu. Ở chỗ này vốn có một toàn pháp sư tháp, sắc mặt Lier hơi khó coi. Vị ma pháp sư tên Eder kia thân phận hơi đặc thù. Nếu như hắn chết, chuyện này sẽ chấn động cao tầng đế quốc, hậu quả vô cùng nghiêm trọng. Trần Duệ nhíu mày, theo ta được biết, Lola sẽ không ra tay với người tu hành bình thường, trên đường đi cũng không thấy nàng tổn thương bất cứ một người vô tội nào. Có phải vị Eder kia chủ động công kích Lola không? Lier không bay tiếp nữa mà mang Trần Duệ hạ xuống đất. Chung quanh pháp sư tháp đều có sắp đặt ma pháp trận hình chiếu thủy hệ, dùng để quản chế và theo dõi công kích của kẻ địch. Kết giới giờ đã bị phá hư nghiêm trọng nhưng hẳn vẫn còn chút ma pháp trận còn sót. Có thể mời Arthur các hạ chậm trễ một chút để sửa chữa chỗ ma pháp trận này hay không? Chuyện này rất quan trọng với ta. Trần Duệ nhìn ra cái gã Eder kia xem ra có thân phận không đơn giản. Hắn gật đầu, bắt đầu trợ giúp Lier chữa trị những hình chiếu ma pháp trận bị tổn hại nghiêm trọng kia. Tạo nghệ ma pháp trận của Trần Duệ vô cùng cao minh. Đám ma pháp trận vì vụ nổ bị phá hư hầu như không còn hình dạng gì vậy mà lại được hắn dùng thủ đoạn không thể tưởng nổi, nối liền lại như cũ, khôi phục được hơn nửa công năng. Chắc là sử dụng được rồi đấy, nhưng mà trong tay ta lại không có tài liệu, cho nên ngươi phải tự rót ma lực thủy hệ vào để kích hoạt, phương diện này ta bất lực. Thật không tin nổi, một vị đại sư ma pháp trận cao minh như thế không ngờ lại không cách nào nắm giữ ma pháp chính thức. Lier lắc đầu, trong tay xuất hiện một điểm ánh sáng màu lam. Vị ma pháp sư thánh cấp này thật sự cảm nhận được xung quanh Trần Duệ không có sự dao động nguyên tố. Trần Duệ nhún vai, hắn thừa nhận, góc truyện audio.com, hắn rốt ma pháp chỉ là ma pháp trận và ma pháp tuy kém nhau một chữ nhưng khác biệt lại rất lớn. Nói một cách đơn giản, ma pháp cần tự thân tới cảm ứng, điều động nguyên tố, liên quan tới các lĩnh vực như ma lực, tinh thần lực, linh hồn lực. Còn ma pháp trận lại khác, chủ thể của nó là tài liệu học, vân khắc học, dùng bố cục và tài liệu để dẫn phát phản ứng nguyên tố. Đương nhiên, cái trước là thuộc về tự thân lực lượng, tùy thời có thể thi triển, trên lý luận có thể tăng cường vô hạn. Cái sau thì cần nhờ ngoại vật tới để thực hiện, muốn thăng cấp sẽ nhận sự hạn chế trong phạm trù hệ thống tri thức. Đối với Trần Duệ, lúc cần thiết thì có thể rót lực lượng quốc độ để thay thế, cực kỳ có tính đại biểu chính là thượng cổ phù ngữ và long ngữ minh. Bất quá với tính hình trước mắt, Trần Duệ đang sắm vai ma pháp trận đại sư mù ma pháp Arthur, cho nên hắn sẽ không hiển lộ bất cứ chút thực lực nào. Sau khi Lier rót ma lực vào ma pháp trận, mặc dù hình chiếu không được trọn vẹn nhưng sự thật được phát ra vẫn khiến Lier khiếp sợ không thôi. Hilo phất tay, bạch tháp bay lên rồi nổ mạnh. Chân tướng khiến Lier chấn kinh không nhẹ, hung thủ lại là Hilo chứ không phải Lola. Lier các hạ, Trần Duệ thử hỏi một câu. Không có gì, chúng ta đi thôi. Thánh cấp ma pháp sư lúc này đây không trả lời, sắc mặt rất khó coi. Lier mang Trần Duệ bay đi một đường, tốc độ còn nhanh hơn trước, chắc là đã dùng toàn lực. Trước mặt xuất hiện một tầng sương mù mờ ảo, trong sương mù mơ hồ có thể thấy những pháp sư tháp cao lớn, hơn nữa còn không chỉ có một tòa. Tầm nhìn trong sương mù rất thấp, chỉ mơ hồ thấy được phía xa xa đang chớp động hào quang. Tốc độ của Lier lập tức chậm lại, cẩn thận tiến nhập vào trong sương mù. Nơi này chính là pháp sư tháp Lâm. Lier lên tiếng, ánh mắt có vẻ nghiêm nghị mà ngưng trọng, trên người tỏa ra ánh huỳnh quang nhàn nhạt, cẩn thận đi tới. Nói một cách chính xác thì là tháp Lâm đã tiến vào trạng thái chuẩn bị chiến đấu khẩn cấp. Những vũ khí này đều là đại trận phòng hộ. Xem ra Lola đại nhân quả nhiên tới nơi này, hy vọng chúng ta không đến quá trễ. Mặc dù trong sương mù không nhìn rõ lắm nhưng Trần Duệ cũng từ phòng hộ trận cảm nhận được lực lượng và quy mô của pháp sư tháp Lâm. Cái gọi là tháp Lâm cũng không phải đơn giản tập trung một loạt các pháp sư tháp, các loại ma pháp trận. Kết giới và ma pháp sư ở đây được sắp xếp giao thoa tương hỗ lẫn nhau, giống như một tòa thành thị. Một tòa thành pháp sư chân chính. Mặc dù Lier vô cùng quen thuộc với nơi này, lại còn mang theo vật phẩm miễn công kích đặc thù, nhưng hiện tại tháp Lâm đang trong tình trạng chuẩn bị chiến đấu khẩn cấp, ngay cả đại trận phòng hộ cũng được mở ra, cho nên khi phi hành hắn rất cẩn thận từng bước một tiếp cận trung tâm cuộc chiến. Bầu trời bao la phía trước bỗng dưng phát ra ánh sáng rực rỡ, mơ hồ có thể nhìn thấy từng dải cầu vồng tuyệt mỹ đang vũ động, vũ khí bốn phía nhanh chóng trở nên mỏng manh. Ngay sau đó, một tiếng oanh vang lên, một gợn sóng trong suốt hình tròn khách tán ra, tất cả vũ khí trước mắt đã biến mất không còn. Đại trận phòng hộ của tháp Lâm bị phá, Lier trợn tròn mắt, quả thực không thể tin vào những gì đang xảy ra. Nói một cách chuẩn xác thì không chỉ có đại trận phòng hộ bị phá mà còn cả vị tinh linh trưởng lão Hilo vừa trốn vào trong tháp Lâm kia. Hilo ở trong tòa pháp sư tháp này không ngờ lại bị Lola đánh tan. Hô hấp Lier dồn dập, chỉ cảm thấy chưa. Góc truyện audio.com bao giờ khiếp sợ như bây giờ. Vừa lúc đó, trên bầu trời xuất hiện một vầng trăng sáng. Lam sắc loan nguyệt, trăng tròn màu lam thải quang lập tức ảm đạm đi, trong không khí lập tức tràn ngập hơi thở lạnh lẽo. Không tốt, Lia hô, Lelia đại nhân xuất thủ, cách trương.